Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Vua Tháp Tham Mát trên Bangkok. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014 Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivustaka. Đề tài hôm nay: Xá Hòa Hợp Tăng sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân ngôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tru trong thiền. Chư thiên tử, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về một đề tài đối với nhiều người xem là một điều tất yếu, đó là sự phân hóa của tăng chúng. Ở trong dòng lịch sử của Phật giáo thì đã có nhiều lần xảy ra sự phân hóa như vậy. Sự phân hóa của chư tăng là một hiện tượng nó mang tính xã hội tự nhiên. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, từ ở trong kinh điển thì chúng ta biết rằng trong năm cái trọng nghiệp thuộc về bất thiện thì có cái nghiệp gọi là phá hòa hợp tăng, gọi là ngũ nghịch đại tội. Tức là về điểm này chúng ta thực sự, nhưng mà nó cũng tạo ra nhiều cái vấn đề ở trong chùa, và tất cả chúng ta những người hiểu đạo cần lưu tâm. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến đề tài này. Kính mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
ơn sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Trị Thuyết, ý kiến Bồ Tát Cá, đề tài hôm nay phá hòa hợp đăng. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người. Đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, cho chư thiên và loài người. Thế nào là lẫn nhau? Có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đâu là hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Bị rơi vào đọa sinh, bị rơi vào địa ngục, trú đến trọn cả kiếp, người phá hòa hợp tăng, tức vượt ra khỏi, an ổn khỏi khổ ách, cửa phá sự hòa hợp, của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp, trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bồ Tha nhà, xin lỗi vì có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý bạn, cảm ơn quý vị. Chúng tôi hy vọng là mặc dù nghe không được nhưng mà nói được. Như vậy thì chúng tôi có thể giảng bài học hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học đề tài một pháp cho nhiều người, cho chư thiên và những loài. Pháp đó tức là sự phá hòa hợp tăng. Chúng ta nghe nói đến sự hợp pháp của họ tăng trao thời Đức Phật. Lực tăng già đã bị phân hóa nhiều lần, chia ra nhiều bộ phái Phật giáo. Và xem đó là như một cái hiện tượng của xã hội thôi. Bởi vì ở trong cái cuộc sống xã hội là người có những khi người ta theo phe phái có bè có đảng, kình chống lẫn nhau. Ở trong một cái xã hội, dù cho cái xã hội văn minh đi nữa, trong nội các họ cũng chia ra các cái đảng phái và chống đối với nhau, kiềm chế lẫn nhau. Thì ở trong tăng già, cái sự kiện đó cũng là lẽ đương nhiên rồi. Thế thì tại sao Đức Phật Ngài lại nêu lên cái vấn đề này như là một pháp mà hãy xuất hiện là đem đến sự bất hạnh? Đây là đau khổ trên chi tiêu của mọi người. Cái thứ thì đặc biệt là ở trong chú giải bài kinh này, Ngài Bố Thích Cô Sáng, Ngài đã nhắc lại sự kiện mà đi qua đất tác đều về đất đa. Đã xu hướng theo ở vua Ajatasattu, sau khi bị xúi dục vua Ajatasattu, vua Sạc Thế, vua của mình là vua Bimbisara Bình Sa Vương để lên ngôi xóa ngôi và hỗ trợ cho Tỳ Khưu Đức Bồ Tát. Phản nghịch lên với Đức Phật, là người hoặc là cho người hành thích Đức Phật hoặc là lên bốn với chất của tác mà Đức Phật đang đi kinh hành. Sự pháp và hợp tăng như vậy khiến cho đề vệ đa mang cái cẩn nghiệp phải bị đất rút khi sanh xuống địa ngục A Tỳ. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật có thuyết rằng Sukho Puthana Bhupado Sukha Sang
Hamasa Desana. Sukha Sankasa Samakvi Samakka Nantabu Sukho. Sự xuất hiện một vị Phật là điều hạnh phúc. Chánh pháp được thuyết giảng là một điều hạnh phúc. Tăng chúng hòa hợp là một điều hạnh phúc. Và tứ chúng tu tập hòa hợp đoàn kết là một điều hạnh phúc. Thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn Ngài thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác Sammasambuddho, Ngài đã đi thuyết pháp tiếp độ chúng sanh phơi bày con đường giác ngộ cho mọi người đi trong pháp, có sự thực hành theo pháp. Một số không có đi xuất gia, nhưng mà họ là những cận sự nam, cận sự nữ, đã chứng quả tu được quần tu đà hàm, a na hàm, là bậc thánh cư sĩ. Trong thời điểm đó, thế gian này không thể kể tính cái số lượng bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học a la hán. Đời sống của chư tăng tu tập chỉ để tìm cái sự an vui, an lạc cho chính bản thân mình. Và vai trò của tăng chúng rất quan trọng. Một mình Đức Thế Tôn Ngài không thể thuyết pháp độ hết tất cả chúng sanh. Mà sau khi có những vị tỳ kheo là những bậc trí tuệ, là những bậc thánh hữu học, hay là bậc thánh vô học A-la-hán, thì vai trò của chư tăng lúc bây giờ là đi quảng pháp. Đức Thế Tôn Ngài đã nói với 60 vị tỳ kheo mũ đầu rằng: này các tỳ kheo, hãy ra đi, mỗi người một ngã, hai người trên một đường. Để đi biết về giáo lý, toàn chân, toàn thiện, toàn lý, đầy đủ nghĩa phong của tôi. Rồi thưa quý vị, được xem như là một cái trách nhiệm của tăng chúng. Những lúc không có Đức Phật thì các vị vẫn đi hoằng pháp để giúp cho chúng sanh hiểu được cái con đường, thấy được cái con đường giải thoát, giác ngộ. Rồi sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, cái vai trò của tăng chúng lại nặng hơn nữa. Tức là các vị có cái trách nhiệm duy trì hoạt động 500 vị thánh tăng A La Hán và tam tạng lần thứ nhất. Cần truyền lại pháp và lực của Đức Phật. Một trăm năm sau, mấy trăm vị A-la-hán do ngài giác sáng
trở lại, chỉ điều xin được tiếp lời thưa Thầy Siêu.
Kỳ kết tập tam tạng lần thứ tư do ngài trưởng lão Mahinda với hàng ngàn vị thanh tăng A-la-hán đã kết tập tam tạng tại xứ Tích Lan. Khoảng 900 năm Phật lịch. Rồi sau đó Chư Tăng tiếp tục kết tập tâm trạng lần thứ 5, thứ 6 ở tại Miến Điện. Và lần thứ 6 là vào năm Phật lịch 2500. Chưa tăng làm như vậy là để duy trì Phật cô một cách nguyên thủy, không để cho bị xáo trộn, bị biến chất văn và nghĩa. Đó là trách nhiệm của tăng chúng. Và chính nhờ cái sự duy trì này, và cho đến mãi ngày hôm sau, Phật Linh đã trải qua, Phật Linh đã trải qua
thưa vị, quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Điều truyền của thượng tọa tổ sư hôm nay và thượng tọa tổ sư thượng tọa có nghe được không? Nếu mà thượng tọa tổ sư nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Thầm ích. Thưa vị, chúng tôi xin hỏi bây giờ quý vị có nghe được chúng ta nói chưa? Thì quý vị vui lòng có trên kênh cho chúng ta biết. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa Nhật Tạng. Kính thưa quý vị, vai trò của tăng chúng là cái vai trò hoằng pháp
và duy trì Phật pháp còn tồn tại trong thế gian này. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, nhưng mà sở dĩ có được cái sự kế thừa để duy trì mạng mạch của giáo pháp theo cái truyền thống nguyên thủy,
bạch sư Đức và thưa quý Phật tử, không biết là vì đường truyền của Chư Tăng ở Việt Nam hay là do vì lý do gì đó mà chúng ta không có nghe thầy tổ tiểu siêu nói rõ được. Có một số vị thì đề nghị là đóng rung mà thử lại, nhưng mà chúng tôi cảm thấy dường như là ở trong rung hoạt động vẫn bình thường, tại vì chúng tôi nói quý vị nghe rõ phải không? Có thể là vì đường truyền của thầy tổ tiểu siêu. Nếu được thì sư minh được thỉnh thầy tổ pháp đăng để thầy tổ pháp đăng nói thử vài câu thử xem đường truyền có khá hơn không. Rất có thể là vì đường truyền ở bên Việt Nam ở internet lúc này thưa quý vị, chúng tôi không biết thế nào. Quý vị thấy thực phẩm Pháp Lăng còn ở trong rừng không? Dạ, quý vị nghe Đức Phật hả? Khó khăn mà nghe cũng khó khăn, dường như là vậy. Vậy thì quý vị chúng ta thử một điều nhé. Mời quý Phật tử quan hỷ đóng rừng và xin quý vị quan hỷ mở lại cho. Xin mời quý vị quan hỷ giúp việc. Quý vị nghe được không? Có lẽ là chúng ta thử thỉnh Thiền Tổ Pháp Đăng. Xin hỏi Thiền Tổ Pháp Đăng có nghe được và Thiền Tổ có cảm biết được không? Nếu được thì thỉnh Thiền Tổ Pháp Đăng cảm biết nói cho vài lời. Xin thỉnh Thiền Tổ. Quý Phật tử, quý vị Phật tử quan hỷ, chờ cho khoảng chừng vài phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị. Và hôm nay dường như Chư Tăng không có thảo luận được, chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giảng lại bài học cho. Và như quý vị quan hỷ chờ thì chúng tôi vài phút.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi không hiểu tại sao vì kể từ nay là không còn cái tên quý vị ở trong đây cái list chúng tôi nữa. Như vậy thì thầy chúng tôi nói được rồi thì cái chuyện mà ép hết quý vị để người sau này đi. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học. Để chúng tôi hỏi một lần nữa là quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, vậy tốt quá. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn thầy Toàn. Kính thưa quý vị, cái vai trò của tâm trí là thay mặt Đức Thế Tôn để hoằng pháp độ sanh, và sau khi Đức Tăng Chúng là ngồi lại với nhau trong cái tinh thần hòa hợp đoàn kết và tôn trọng giáo pháp, kính trọng Đức Phật. Truyền thừa tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết để giáo pháp được cứu độ. Và khi giáo pháp được tồn tại trên người hậu sanh như chúng ta, toàn hảo của Đức Phật, để chúng ta có thể sống được trong thiện pháp và tạo được nhiều cái phước hạnh. Nhờ vậy mà chúng ta và có những loại sau khi từ bỏ cái thân này, chúng ta học được giáo pháp, thấy điều ác là điều xấu, thấy rồi mình nhàm chán, mình liễn ly và giải thoát khỏi mọi điều ác. Như vậy mình sẽ không phải bị sa đọa và muốn bỏ khổ là địa ngục đầu lý xuất sanh ở Thu La. Sự tồn tại của giáo pháp trong thế gian này đem lại hạnh phúc cho chúng sanh là như vậy. Mà giáo pháp được tồn tại sau khi Đức Thế Tôn viên tịch chính là do nhờ cái sự truyền thừa của tăng chúng. Nhưng ở đây, nếu tăng chúng không có hòa hợp, không có đoàn kết, không hành xử nhất trí, sẽ không có được cái việc mà ngồi lại và đã diệt tận vô minh phiền não, cho nên các ngài không có bị lung lạc dầu cho ai có nói gì đi nữa. Còn khi còn đối với phàm phu thì còn có thể bị lung lạc cái niềm tin, lung lạc cái tri kiến, có khi hiểu như thế này, có khi hiểu như thế khác, và tiểu sử còn có cái sự thiên vị, vì thương vì ghét, vì dốt nát, vì sợ. Cho nên chính điểm đó tăng chính, nếu là phạm tăng thì là một điều đáng lo ngại. Như thế chưa tăng còn có sự hòa hợp đoàn kết và cư sĩ hay là cá nhân của những vị tỳ kheo ở trong cái giáo hội tăng già, có cái sự hoan hỷ trong cái việc hòa hợp tăng đem lại sự đoàn kết cho sự tăng, thì đó là một điều tốt đẹp. Nhưng nếu ngược lại, cá nhân một vị tỳ kheo hay là đối với người tại gia cư, việc hòa hợp tăng nó ảnh hưởng như thế nào đối với giáo Phật, và ảnh hưởng như thế nào đối với cái sự hạnh phúc của chúng sanh. Mà chúng ta lại đi làm cái việc người chia rẽ tăng, thì điều đó là chúng ta đã làm cho mất đi cái sự lợi ích của chúng sanh. Chúng ta làm cho giáo pháp này có nguy cơ bị mai một nếu tăng chúng chia rẽ thì sao? chưa tìm gặp Đức Phật, mới đến cổng chùa chỉ trong ánh nắng, chân vừa chạm đất thì đất sụp và nuốt vị tỳ kheo ấy vào lòng đất, chết một cách thê thảm nhiều. Ở đây quý vị, sự phá và hợp tâm tại sao vì nặng như thế? Thì ở đây như chúng tôi đã nói với quý vị, là người ấy chẳng những mang cái khẩu nghiệp chia rẽ, mà người đó còn làm tổn hại đến giáo pháp và làm mất đi cái lợi lạc cho chúng sanh khi mà tâm chúng bị mất hòa hợp. Quý vị thấy những điều nào cũng là trọng đại cả, vì nguyên nhân người đó mà làm cho giáo pháp bị suy sụp mai một thì đó là chuyện trọng đại, cái lỗi trọng đại, lỗi trầm trọng. Và vì người đó mà làm cho mất lợi ích của chúng sanh vì không được tăng hòa hợp để dẫn dắt cho chúng sanh tu tập, thì một nguyên việc trọng đại thứ hai từ người đó mang cái ác nghiệp. Và bản thân của người đó khi mà nói là chia rẽ tâm thật là đã mang cái khẩu nghiệp ở trong tứ khẩu ác hành. Từ chỗ đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái hội chúng của tăng không phải đơn giản là như thế. Bởi vậy cho nên ở trong Tăng Diệu Kinh, Đức Phật, một vị hoàng tử đi đến hỏi Đức Phật, vì sao có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng được gọi là có niềm tin tối thượng? Thì Đức Phật lại trả lời rằng, bởi vì ở trong hàng chúng sanh nhị túc hai chân thì bậc chánh giác là tối thượng. Ai có niềm tin đối với Đức Phật là có niềm tin tối thượng. Mọi người có niềm trong tất cả các pháp thì ly tham là pháp tối thượng, tức là niết bàn. Ai có niềm tin với giáo pháp là niềm tin tối thượng và sẽ đưa đến quả tối thượng. Và Đức Phật dạy rằng trong các hội chúng, thì hội chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là tối thượng. Ai có niềm tin cái tăng là có niềm tin tối thượng sẽ được quả tối thượng. Hội chúng này nói một cách rõ hơn, tức là Yajidam Chattari Purisa Yukari Atipurisa Bokala. Hội chúng đệ tử của Đức Phật là tám đôi bốn vị tướng sa mắt bốn tướng sa là đạo quả tu đồ quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả na hàm, đạo quả là bát bốn tám vị là mật tu đồ quần đạo, mật tu đồ quần, mật tu đà hàm đạo, mật a na hàm đạo, mật ra la hán đạo, tu đồ quần quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả và a la hán quả. Hội chúng tăng đó là tối thượng. Đối với chư tăng thì, đối với chư vị thánh tăng thì không thể có cái sự chia rẽ, không có sự rạn nứt được. Nhưng mà đối với tăng phàm phu chưa phải là bậc thánh hữu học, vô học thì chư tăng đó vẫn có thể bị phân hóa, vẫn có thể bị chia rẽ. Ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng là thế nào mới gọi là chia rẽ tăng và thế nào chỉ là họ nói lâm thập. Làm cho chia rẽ giữa hai tỳ kheo hoặc là giữa ba tỳ kheo thì nhưng mà nếu bốn vị tỳ kheo đang có cái sự hòa hợp, một vị lời nói của người ấy tách ra không còn là hòa hợp tăng nữa thì lúc đó được gọi là chia rẽ tăng. Thì cái mức độ nó trầm trầm. Nghe su nghe và chích dạng. Nếu một vị tỳ kheo họ nói lâm thập, nhưng mà trong điều thứ 10 của giới tăng tàng nếu vị tỳ kheo nào làm cho tăng bị chia rẽ thì bị đó phạm tăng tàng, tội này phải, nếu mà muốn xuất tội là phải chịu phạt tấm phật tới qua sáng diệt trú mình là tăng sáu đêm. Rồi sau đó chỉ tăng phục vị cho thì nó trở lại là một vị tỳ kheo bình thường. Về điểm này chúng ta phải hiểu là theo luật thì phạm tội như thế, nhưng mà nếu nói trên phương diện nghiệp quả thì cái trường hợp này không thể nào mà trốn tránh được cái quả của ác nghiệp. Hành chúng ta phải hành xử cho việc trú về cái tội tâm, về cái tội chia rẽ tâm, việc trú do tội tâm tàn. Mặc dù làm được như vậy rồi, nhưng mà ác nghiệp gì đó đã làm thì cái điều đó nó trở thành cố định ở đây. Chúng ta cái hai là thân Phật cho máu chưa để tăng nó trở thành Nichatanijata Thamma, tức là pháp tà cho quả nhất định. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta là những người tu tập muốn tạo được nhiều cái phước báo, thì đừng nói chi là cái việc chia để tăng. Chúng ta luôn luôn phải có cái sự hoan hỷ trong việc hòa hợp. Mình thấy người khác hòa hợp, chúng ta có sự quan hệ, nhưng chúng ta không có nói chia rẽ, đừng nói chia rẽ cái sự chia rẽ tăng. Và ở đây cũng hiện ở trong bản kinh chúng ta đọc hôm nay, cái phần cuối cùng thì nó cũng có một vài vấn đề. Nói rằng tại đây những người không hòa hợp ở đây có những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp thì sự nhất trí đi đến đời khác. Cái câu này chúng ta khó hiểu được, thưa quý vị. Ở trong phân bản Bali thì cái chỗ này là nói rằng tập thác Apasana chi quá Napasidanti. Ở đây cái việc mà phá và hợp tăng đó sẽ làm cho những người chưa có niềm tin, họ không có lòng tự tin. Có ta la mang chát ê cái cha nắng ai nhà thất tăng hù kỳ tí, là đối với những người, đối với một số người đã có niềm tin rồi, mà gặp cái sự kiện mà tăng chia rẽ như thế đó thì họ sẽ bỏ đi được khác, họ sẽ bỏ đi được khác, tức là họ chán mà theo ngoại đạo. Ở đây chúng ta phải hiểu được như vậy. Cho nên cũng có vấn đề hôm nay tiếp lại bị trục trặc, nên chúng tôi cố gắng nói thêm, bởi vì bài học có tính chất quan trọng để giúp cho Phật tử chúng ta hiểu. Bây giờ thì đến đây cũng vừa với cái thời gian, chúng ta còn có khoảng chừng 35 phút nữa để thảo luận. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Kính chúc chư Tôn Đức được hòa hợp. để tu tập. Và chúc các Phật tử chúng ta luôn luôn sống với tỉnh niệm.
người mà hướng dẫn. Phật pháp mà không có tin tưởng vào tăng chúng á, thì cái người đó cũng không thể tu tập hay tiến bộ được. Ví dụ như là ở cái cả hình thức lẫn tâm lý lẫn nội dung đó, thì Chư Tăng là một cái vị mà có giới hạnh để hướng dẫn được Phật pháp cho mọi người đều được cái sự lợi ích. Bởi vì mình nói mình tu á, mình ví dụ như mình nói mình các bậc xuất gia đó, tu hành đó, thì các vị các vị còn nghe không nè? Alo, các vị còn nghe không vậy? Dạ dạ, cảm ơn. Thì các bậc xuất gia đó, quý vị thấy rằng cũng phải quy y Phật Pháp Tăng, cũng phải biết kính trọng Chư Tăng. Chư Tăng ở đây là ta gọi là chung, cho nên là cũng phải quy y Phật Pháp Tăng, rồi như là nương tựa của cái đời sống của mình. Mà một khi mà mình đánh mất đi mà Chư Tăng là những cái đối tượng là gần gũi với chúng ta nhất, giống như trong cái kinh mà gọi là Tâm Quang Vu á, thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật Ngài có nói là bất mãn đồng phạm hạnh. Bất mãn đồng phạm hạnh thì cái những vị mà tu hành chung với nhau mà những vị có phạm hạnh mà mình đem lòng bất mãn như vậy, đó là một cái tâm thối thất, cái tâm nguy hiểm, đưa cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp dẫn đến mà mình hành động bất thiện nghiệp rất là lớn. Cho nên là khi mà mình bất mãn đồng phạm hạnh thì cái tâm của mình nó không có hướng đến với tăng bảo. Cũng như vậy, khi mà mình vô tình mình đã làm cái chuyện mà phân hóa, làm cho cái người này mất cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, hay mất niềm tin đối với vị này tu hành chân chánh, vị chi chân chánh, mặc dù trong cái vô tình mình nói thôi, nhưng mà làm cho người ta mất niềm tin thì mình cũng có thể là bị ảnh hưởng trong cái nghiệp xấu, chứ không phải là không có, mặc dù là không có cái sự chủ tâm. Dạ, cái nghiệp vô tình thì cũng có thể là bị trong cái quả của vô tình. Rồi cái nghiệp mà mình có sự chủ tâm mà mình làm cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là đã rơi vào trong, nếu mà chia rẽ phá hòa hợp tăng thì đã rơi vào trong một trong năm cái tội ngũ nghịch, gọi là ngũ nghịch đại tội đó, thì cái đó rất là nguy hiểm. Cái người đó sinh vào trong cõi nghiệp địa ngục A Tỳ, A Tỳ, mà nếu mà sinh vô trong cõi địa ngục A Tỳ đó thì chịu cái quả nó. Nơi không nớt, không có dứt được, rất là dài, với cái thời gian dài thọ quả khổ. Như vậy thì qua cái câu hỏi vừa thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con xin
dạ xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ không. Chúng tôi xin có được một vài cái đề nghị, và những đề nghị này chúng tôi thấy rất là thường xảy ra. Ở đây thì chúng tôi không nói là quý Phật tử cố tình để chia rẽ chi tâm, nhưng mà thông thường á, chúng tôi thấy rằng giờ quý vị nghe không được hả? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thông thường chúng tôi thấy có một số điểm mà dễ gây ra cái sự xích mích hay bất hòa trong chư tăng. Về điểm này thì chúng tôi xin có 6 điều để đóng góp, bởi vì hôm nay không biết cái trường đường truyền có rõ không. Do đó quý vị nếu nghe không rõ quý vị cũng hãy cho chúng tôi biết. Điều thứ nhất, quý vị nên hiểu rằng đa số, hầu hết đàn ông, chúng tôi nói đàn ông trên đời này là có nhiều cái tự ái và có nhiều tự ái cá nhân. Chưa đăng như xuất gia rồi nhưng mà cái nam tính vẫn còn mạnh mẽ ở trong một số cái trường hợp trong sự ứng xử. Chúng tôi đề nghị quý Phật tử đó là thứ nhất là đi chùa thì mình nên dành cái tấm lòng chung, đừng đặt nặng vấn đề khen chê. Chúng tôi thấy một chuyện mà Phật tử dễ làm chưa đăng chia rẽ đó là quý vị hay khen vị này nhiều quá, quý vị chê vị kia nhiều quá. Thí dụ như là mình đi nghe pháp thì cái vị nào giảng hay thì mình nghe được nhiều, vị nào giảng không hay thì mình nghe ít chút. Nhưng mà đừng bao giờ công khai ra mặt nói ồ cái vị đó thuyết pháp không có hay, tôi không có thích, vân vân. Cái đó nó dễ tạo ra cái sự chia rẽ. Và nhiều khi một cái vị giảng hay không nhất thiết là cái vị tu hành hay hơn vị khác. Có nhiều khi một vị giảng hay không nhất thiết là vị đó cho quý vị học nhiều hơn vị khác. Chứ tôi muốn nhắc quý vị là nhiều khi quý vị nghe một vị giảng pháp nghe rất là thích lỗ tai, nhưng mà sau đó không được gì hết. Có những vị nói những điều một cách rất là ngắn gọn, rất là cô đọng, nhưng mà quý vị đã học được rất là nhiều. Do vậy điều thứ nhất là quý Phật tử nên tránh. Chúng tôi thấy Phật tử Việt Nam hay có cái tính là hãy phê bình. Dạ, hãy phê bình. Chư Tăng không phải là ca sĩ, thưa quý vị. Chư Tăng không phải là ca sĩ. Thật ra cái chuyện mà ở chùa thì vị này tụng kinh hay, vị kia tụng kinh không hay, vị này thuyết pháp hay, vị không hay, thì quý vị đừng đặt nặng vấn đề lắm. Lấy cái chung chung. Dạ, lấy cái chung chung. Chúng ta đi chùa thì ai làm được chuyện gì chúng ta nên hoan hỷ hơn là chúng ta có cái lời khen chê. Và thứ hai là ở trong cái cách mà hộ trì chư tăng ấy, thì không có nên cá nhân tưởng thí, và nên có cái gì ý nước chung. Chúng ta lấy ví dụ là chư tăng sống ở trong chùa thì nếu quý vị có mang cái gì đến chung chùa đó thì cũng nghĩ là số đông của chư tăng thôi, và tức là chúng ta nói là cúng dường cho đại chúng tăng già, làm mẹ nuôi, nhận làm chị nuôi, em nuôi cái gì đó, rồi lại đi chùa biết vị đó thôi. Cái đó là thực sự chúng ta bị họ nhìn chung chư tăng là chư tăng thôi, đừng đặt vấn đề là vị này quá thân, vị kia là xa cách với mình. Bởi vì hình ảnh của Chư Tăng mà hòa hợp hình Chư Tăng đại chúng giúp chúng ta rất là nhiều. Do vì cái sự cúng dường nên là sự cúng dường chung, nghĩ như vậy có phước nhiều hơn. Đức Phật ngày dạy đó là một cái cách cúng dường vô phân biệt, như trong kinh, trong bộ kinh mà chúng ta đọc. Điều thứ ba, chúng tôi cũng đề nghị quý Phật tử là mình biết ở trong đời này nó hay có cái chuyện là người ta hay bị chia rẽ vì đem lời của người này nói lời. Và mình phải hiểu rằng cái chuyện mình lặp đi lặp lại có nhiều khi mình nghe không có đúng, hay hoặc giả là mình lặp lại mình không hiểu được cái cảm xúc của vị khác, hiềm khích. Những hiềm khích này quý Phật tử không có thấy, nhưng mà lâu và dài nó ảnh hưởng đến Phật sự, ảnh hưởng đến chung. Thật ra khi mà mình quý vị nghe không được hả? Giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha, chúng tôi phải ra trở vào, không biết hôm nay tại sao vậy. Xin hỏi quý vị cái nhiều, quý vị nghe có rõ không? Dạ vâng. Như vậy điều thứ ba mà chúng tôi nói với quý vị Phật tử đó là cái chuyện mà nói đi nói lại thì quý vị đừng, giờ quý vị đừng tránh, cố gắng tránh tối đa. Giờ tránh tối đa cái chuyện mà đem lời vị này nói lời vị kia. Có đôi khi mình nghĩ rằng mình giúp cho người thân của mình, nhưng mà cái lời nói của mình đó, nó lại mang lại cái sự phân hóa. Vậy quý vị có hỷ trì chúng tôi một chút không biết. Dạ xin hỏi quý vị thực sự có nghe chúng tôi nói không? Dạ. Và điều thứ tư mà quý vị cần hiểu rõ đó là ngày nay đó, Phật giáo thường bị mong muốn phân hóa là do những cái tổ chức, là tổ chức nhóm này nhóm kia. Đối với chúng tôi thì quý Phật tử nên tránh đừng để cho những việc đó nó tạo thành những cái đường ranh lớn ở trong cái đời sống tu tập. Tại những cái lý do gì mà quý Phật tử cứ nhận đó là ồ cái chuyện đó chuyện bình thường, chuyện cái tổ chức nó làm chuyện phân hóa như vậy, nhưng mà đừng đặt nặng cái việc đó để tạo thành một cái hiềm khích giữa nhóm này và nhóm khác. Điều đó nó gây ra chúng ta rất là nhiều cái hại trong cuộc sống. Và điểm thứ năm mà chúng tôi muốn nói với quý Phật tử khi mà mình đi chùa đó là mình cố gắng tích cực để mang mọi người lại với nhau, dĩ nhiên là mang Chư Tăng lại với nhau. Ngài Hậu Giác, Ngài có cái việc này rất là hay trong đời sống của Ngài, thưa quý vị, là nếu mà Ngài nghe cái chuyện gì đó mà Ngài cảm thấy không có hoan hỷ thì Ngài đến thêm. Và nếu Ngài có thể nói được thì nói làm sao cho mọi người đến với nhau, chứ Ngài không có nói làm cho mọi người chia rẽ. Cái đó là điều mà rất là khó ở trong cuộc sống. Chúng tôi thấy như vậy là thế mà chúng ta thích chúng ta muốn thì chúng ta lại thường được nghe những lời thị phi, mà mình thấy rằng nó phân hóa này nọ thì đừng bôi bóc người này chỉ trích người kia, nó làm cho chúng ta có nhiều cái tạp niệm của đời sống. Và cái sợ nhất của chúng ta trong đời sống là như vậy, là chúng ta không tập trung được, nó quá nhiều tạp niệm. Do vậy tránh cái chuyện thị phi thì chúng ta sẽ bớt đi những cái chuyện phân hóa, và cái chuyện đó nó là rất là cần. Và thứ gì đi trước sáu, mà chúng tôi muốn nói với quý vị về cái thái độ của quý Phật tử đi chùa. Không những là chúng ta chỉ tích cực để làm cho mọi người hòa hợp với nhau, mà cái gì mà là biệt trưng thì chúng ta nên hăng hái làm, và cái gì mà nó có tính cách là riêng tư thì chúng ta nên giảm thiểu xuống. Không có cái thời đại nào mà như thời đại ngày hôm nay á, là đôi khi chúng tôi cảm thấy con người chúng ta rất là cơ kẽn. Ở trong một việc là tân bốc, quá hô hào một số người nào đó, mà chúng ta lại quên đi cái sự đóng góp của cái cá nhân thầm lặng khác. Chúng ta biết là một số Phật tử họ đến chùa, họ cúng một số tiền là vài ba ngàn đồng, rồi một cái người nào đó cao hứng lên ca ngợi đủ điều hết. Chúng tôi không phải là không tán thán sự cúng dường với Phật tử, nhưng mà có một điều như vậy, họ đóng góp rất là nhiều, họ hy sinh rất là nhiều, hy sinh trong sự thầm lặng. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong chùa có những Phật tử đó, là những việc gì nặng nhọc sáng trưa chiều tối đó, đều kêu gọi các vị đó, các vị đến, các vị làm, không có nề hà. Mà thường là Phật tử ít khi là tán thán những việc đó lắm. Tại vì sao vậy? Là tại vì mình quen thấy người nào họ cúng nhiều nhiều thì mình ca ngợi nhiều. Thì ở trong cuộc sống, trong giữa chư tăng cũng tương tự như vậy. Đức Phật Ngài dạy chúng ta là nên biết tán thán những gì đáng tán thán. Và nếu mà mình, quý vị Phật tử có ca ngợi đó, có quan hỷ thì quan hỷ với cái sự tu học, quan hỷ là quan hỷ với những người có thiện chí. Chúng ta nên biết cái gì mà cần tán thán và cái gì không cần tán thán, quan hỷ điều gì cần quan hỷ và điều gì không quan hỷ, thì những việc đó nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều ở trong cái việc mà tạo ra một cái sự hòa hợp. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng đọc câu Phật ngôn này là vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời xấu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tiếng chúng thuận hòa đồng tu. Cái sự hòa hợp của chư tăng và cái sự hòa hài của tiếng chúng là niềm hoan hỷ của chúng ta. Và do vậy sống ở trong một cái ngôi chùa đó, thì chúng ta cố gắng đưa cái hạt giống của sự hòa ái. Hòa ái là chúng ta nên cảm kích với nhau, hòa ái là chúng ta nên cảm kích cái sự có mặt của nhau ở trong cái sinh hoạt. Và chúng tôi rất là sợ hình ảnh của một cái nơi mà người ta đặt quá nặng về vấn đề cá nhân, đặt quá nặng về vấn đề phe đảng, đặt vấn đề chính trị, mà để tạo ra một cái sự xào xáo liên tục thường xuyên ở trong các ngôi chùa. Và cái hình ảnh đó nó làm cho đại chúng không có an lạc để tu tập. Sự an lạc để tu tập của đại chúng rất ư là quan trọng. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Và chúng tôi biết rằng chúng ta có những cái điểm rất là khó khăn để nghe vì trục trặc kỹ thuật, không hiểu là vì phao thóc hay là vì riêng ở trong room này, hoặc giả là vì cái mic của các vị giảng sư và bản thân của chúng tôi cũng bị như vậy. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị Phật tử nghe phần tin tức Phật giáo. Nhưng mà trước nhất thì mời quý vị nghe một bản tin của cô Như Quang chuyển ngữ nói về ở tại Nam Quy. Không có một vị chức chính quyền nào đón tiếp Đức Dalai Lama, và sau đó thì chúng tôi sẽ có thêm một vài bản tin thật sự riêng của cô Như Quang. Xin mời quý vị.
Nam mô Tam Mô nhé, Nam mô Phật. Dạ, cảm ơn hai thầy. Hôm nay rất đáng tiếc là trong cái ngày hôm nay chúng ta bị cái tình trạng internet đó, nó toàn cầu hết chứ không phải là người riêng của chúng ta. Thành ra nó có những cái trở ngại làm mất thì giờ của chúng ta và cái người Phật tử, đó là một cái điều không đáng mừng. Cái đó cũng là cái định luật vô thường mà chúng ta hay thường học hỏi. Thành ra cũng mình có nhiều được gì thì chúng ta hãy cố gắng. Mình pháp bảo là một cái người lý đáng biết ở trên đời mà chúng ta thường hiểu biết á. Thành ra một cô Phật tử anh chị em chúng ta nha, thì anh có lửa hay cố lắm. Dạ, và sau đây là phần bản tin. Là gì? Hôm nay trong chiếc nhiều sẽ tiếp kiến nhất lạc ra lạc ma Oxo Lạc Quỳ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Là người nói chính thủ sẽ không tiếp kiến nhất lạc ra lạc ma nhưng chính ý thăm ba sơ của ngài vào tháng 5 sau khi có quyết định hay nắm lại mối quan hệ ban giá đối với Trung Quốc. Hôm nay chính phủ Mỹ quyết định không có đại diện nào từ giới chức Hoa Kỳ sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong khi anh Thành Vũ Mali, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Porter Brander nói như trên. Ông hỏi về lý do đưa đến sự quyết định này, ông nói do tình trạng hết sức đặc biệt giữa Trung Quốc và Nam Mỹ, nghĩa là không có mối quan hệ chính trị nào từ nhiều năm qua. Mối quan hệ chính trị giữa Bắc Kinh và Oslo đã lắm. Sau khi Luciano được trao giải thưởng Quang Minh Nobel vào năm 2010, các cấp lãnh đạo đã phân rõ mối quan hệ với quốc gia khác. Quyết định của Lan Nguyên xảy ra sau khi chính quyền Trung Quốc ban hành một sự cảnh báo mới từng ngày rằng Bắc gia cung cấp dễ dàng hoạt động cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nhằm chia rẽ Trung Quốc. Bắc Kinh xem Tây Tạng là một phần của lãnh thổ.
Hơn một năm qua, ở tại Houston có một chương trình phát thanh hàng tuần là với sự kết hợp của Hoa Thượng Việt. Liên quan và chúng tôi từ lễ vừa qua thì Hòa thượng Quyền Việt ngài đã quyết định giao trọn chương trình phát thanh đó lại cho với chương trình này thì mới từ một lần điều mà chúng tôi muốn làm là chúng tôi muốn có được một nội dung mà khả nghi chương trình bắt đầu tuần lễ đầu tiên thì chúng tôi sẽ lần lượt tìm cách phổ biến đến quý vị xa gần. Điểm thứ nhất là chúng tôi mong mỏi thành lập một ban biên tập mà với sự cộng tác của nhiều Phật tử. Hiện nay thì thưa quý vị, đa số những chương trình phát thanh của chúng ta không có được một ban biên tập tốt. Ban biên tập là ban rất là cần thiết để nói về một nội dung chính của chương trình. Nên khi chúng ta mong rằng với nỗ lực thực hiện chương trình này sẽ có một số quý Phật tử tiếp tay để làm tốt, và có vị nào có thể đóng góp và có cái chuyên môn về chương trình phát thanh, xin liên lạc với chúng tôi ở tại phapminh@yahoo.com. Và đặc biệt ở trong tuần lễ này sẽ là một tuần lễ mà chúng ta tiếp tục nhận thấy cái phản ứng của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới về sự việc Trung Quốc ngang ngược để đặt dàn khoan dầu hải dương ở trong thềm lục địa thuộc lãnh hải của Việt Nam. Tuần lễ vừa qua, Đức Điện Vũ Thần Thống này đã qua ra một thông báo thay mặt cho đồng lưỡng Việt, mà trong đó Đức Thần Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã đặc biệt ngài nhấn mạnh đến một điều là làm thế nào mà người Việt Nam có thể vận dụng được cái liên kết đối với quốc tế, làm thế nào mà vấn đề có thể được đưa ra cộng đồng thế giới hơn là sự đối thoại song phương với Trung Quốc, đồng thời vận dụng thực sự sức mạnh của dân chúng để làm một sức ép đối với Trung Quốc ở trong một cái cách thế mà khiến Trung Quốc phải xét lại hành động ngang ngược bất kể của họ liên quan đến sự xâm lăng các quốc gia khác. Tất nhiên về điều này là một điểm nóng mà cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước đều phản ứng rất là mạnh mẽ. Chúng ta nghĩ rằng có những điều thật sự hết sức là quan trọng để người Phật tử đặt lên vấn đề là trước cái hiểm nạn của đất nước thì người Phật tử Việt Nam nên làm gì. Và về điểm này thì chúng tôi cũng xin thưa rằng 6 năm trước đây, khi mà chúng tôi bắt đầu có những buổi hội thảo đầu tiên tại Houston, nếu bây giờ có sự lên tiếng của Hội đồng Liên viện ở trong nước về cái nguy cơ xâm lăng của Bắc Phương của Trung Quốc, thì lúc bây giờ có nhiều Phật tử liên lạc với chúng tôi nói rằng chuyện đó không thể nào xảy ra. Làm gì làm thì người Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có sự kiên dè lẫn nhau. Nhưng mà cho đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng tất cả những hiểm họa, từ hiểm nạn tô xích, từ hiểm nạn tràn hàng hóa của Trung Quốc ở Việt Nam, vun đảo thị trường Việt Nam, và cái hiểm nạn xâm lăng của Trung Quốc đã trở thành sự thật như là những tư liệu của Đức Điện Vũ Thần Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Và thứ nhất thì ngày mai này ở trong phần bản tin, chúng tôi sẽ đi vào chi tiết một số điểm liên quan đến việc thực hiện đài phát thanh Phật giáo ở tại Houston, và rất mong được quý Phật tử xa gần lưu tâm. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rinh Tổ Pháp Bồ Đà Rama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này là bài giảng của Đại Đức Pháp Tích. Xin cầu chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy.
Sa đố lầm thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.